trong hết thảy nhân thiện. Đức Phật nói, niệm Phật là việc thiện hạng nhất, đặc biệt là niệm A-di-đà Phật. Thiện nhất trong các việc thiện, chẳng có việc gì hơn việc này. Niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Quả báo này thù thắng vô cùng. Đây thực sự là một pháp môn đốn siêu, nghĩa là vượt ngang ra khỏi tam giới. Xuất sanh thành Phật, thành Phật ngay trong đời này. Nếu họ thật sự hiểu rõ, chân chánh giác ngộ, thì họ sẽ quay đầu lại. Đây cũng chứng minh thiện căn, phước đức, nhân duyên từ vô lượng kiếp của họ đã chín mùi. Nói thật ra, hàng người như vậy chẳng nhiều. Chúng ta coi có bao nhiêu người học Phật, bao nhiêu người tu hành, tập khí còn chưa đoạn. Chúng ta có thể thấy rõ khi họ xử sự đãi người tiếp vật trong đời sống hàng ngày, họ vẫn còn tham sân si mạng và vẫn không coi niệm Phật là việc quan trọng nhất. Niệm Phật tốt nhưng họ vẫn để ở hạng gì hạng ba, vẫn coi danh văn lợi dưỡng là hạng nhất. Đời này họ có thành tựu hay không? Rất khó, quá khó, rất khó thành tựu. Đây là chứng tỏ thiền căn niệm Phật của họ chẳng mạnh lắm. Sức mạnh của tập khí ác vô cùng lớn mạnh. Đời này như đời quá khứ cũng hết duyên với A-di-đà Phật, nhưng đời này vẫn chẳng giảng sanh nổi. Muốn chân chánh giảng sanh là phải triệt để buông xuống. Bởi vậy chúng ta muôn vàn không thể coi thường những ông cụ, bà cụ. Đừng coi thường họ chẳng biết chữ. Chúng ta coi thường họ là người không có tri thức, coi họ rất nghèo hèn, chẳng có địa vị trong xã hội gì cả. Chẳng ai coi trọng họ, ai cũng coi thường. Thường thì hạng người này đều thật sự đi làm Phật, họ đã thật sự đều buông xả. Chúng ta cứ tưởng mình rất thông minh và rất có tài năng, cuối cùng vẫn trôi lăn trong lục đạo luân hồi, vẫn phải đọa ba đường ác. Cho nên tu đạo thì thật thà là quý nhất. Chuyện phiền phức của chúng ta là chẳng chịu thiệt thà. Nghĩ muốn dừng bước nhưng chẳng thoái lui hoàn toàn. Muốn thoát ly lục đạo luân hồi nhưng vẫn chẳng xả bỏ chỗ này nổi, vẫn còn lưu luyến rất nhiều sự việc ở đây. Chính vì nguyên nhân như vậy nên Đức Phật mới dạy người tu hành, tranh dạy đệ tử lấy khổ làm thầy. Lời nói này rất có lý. Nếu chúng ta sống đời sống rất khổ thì sẽ không lưu luyến thế gian này. Đó là nói rõ giàu sang học đạo khó. Ở nơi đây bạn có vui sướng, có hưởng thụ, cho nên bạn sẽ lưu luyến chẳng buông xuống nổi. Lối thoát của bạn sẽ khó khăn phi thường. Bạn hãy suy nghĩ cặn kẽ thì sẽ thấy Đức Phật nói những lời ấy rất có lý. Chúng ta muốn thực sự buông bỏ tham sân si thì tự mình phải làm sao? Phải ngược đãi mình một chút. Vậy là một người sáng suốt, một người giác ngộ. Chúng ta xem cư sĩ Lý Mộc Nguyên là một tấm gương rất tốt. Ông thường thường chịu đói. Chúng ta đều nhìn thấy. Tại sao vậy? Ông nói tôi muốn ngược đãi tôi. Cứ nhìn thân thể không khỏe, không tốt thì tôi không ăn cơm. Tôi cũng không đi khám bác sĩ, chẳng uống thuốc gì cả. Thường thường sinh sống cực khổ nên chẳng lưu luyến gì đối với thế gian này. Đây là điều rất chính xác. Tôi theo học với lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam 10 năm. Thầy Lý mỗi ngày ăn một bữa. Sau khi người khác nhìn thấy thức ăn của thầy thì sẽ hỏi ăn như vậy thì làm sao ăn nổi. Thầy sống qua ngày như vậy đó. Mấy chục năm vẫn như vậy. Thầy tự nấu ăn. Nồi và chén của ngài chỉ có một. Thầy dùng một cái chảo nhỏ có tay cầm. Thầy là người tỉnh Sơn Đông. Thường ăn mì, ăn rất ít. Thầy chỉ ăn vài cọng rau. Thầy sống đời sống rất cực khổ như vậy. Nếu chưa gì có cơ hội đến Đài Trung thì hãy đến kỷ niệm quán của thầy Lý xem thử. Trong đó có trưng bày các di vật của thầy. Quần áo của thầy đều được giá đi giá lại rất nhiều chỗ. Thầy mặc quần áo rách. Ai giá cho thầy, thầy tự giá. Người khác tuyệt đối sẽ chẳng giá cho thầy. Nếu thầy đem quần áo nhờ người ta giá thì người ta nhất định sẽ bỏ vô thùng rác. Mua quần áo mới cho thầy. Người ta cho thầy quần áo mới thì thầy liền cúng dường cho người khác. Thầy tu phước đấy. Thầy vô cùng tiết kiệm, chẳng lãng phí những vật dụng thường ngày chút nào. Thật đúng là Bồ Tát hiện thân thuyết pháp. Chúng ta thấy cư sĩ Lý Mộc Nguyên cũng là nhân vật hạng nhất ở đây. Bạn coi, ông ta tự mình cũng rất tiết kiệm, nhưng đối với đại chúng thì rất rộng rãi. Niệm niệm đều vì lợi ích của chúng sanh. Đây là việc chúng ta phải cảnh tỉnh, phải cảnh giác. Cực khổ một chút thì tốt hơn. Trong giới kinh thường nói, tỳ kheo thường mang ba phần bệnh. Đó là bệnh gì? Không phải là kêu bạn giả bệnh. Ba phần bệnh tức là ăn không no, mặc không ấm. Là dạy bạn việc này. Từng giờ từng phút cảnh giác thế gian khổ. Chỉ khổ mới có tâm muốn thoát ly. Nếu bạn chẳng nếm mùi khổ thì sẽ quên mất ý niệm muốn thoát ly.
Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.